Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay thứ năm 2 tháng 11 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Hôm nay cô Mai Ly vắng mặt, tôi Việt Tri thay thế cô Mai Ly điều hợp chương trình. Trước hết xin chào luật sư, gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, xin kính chào tái ngộ ông Việt Tri, xin kính chào tái ngộ ông Hồng Phúc, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Và xin mời ông Hồng Phúc gửi lời chào đến quý vị thính giả, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Tri và kính thưa quý vị thính giả. Chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Và xin được kính chào anh Việt Tri, người điều hợp chương trình đêm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, trước khi bước vào chương trình hội luận về chuyện quê nhà đêm nay, xin mời quý vị cùng nghe qua một số tin vắn tại Việt Nam. Thứ nhất, hãy trả tự do cho tù nhân lương tâm. Nhân dịp Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Phó hội APEC nhóm họp tại Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu tháng 11, con gái của mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên đã viết thư cho đệ nhất phu nhân Melania Trump vận động cho mẹ được tự do với những lời lẽ thật cảm động. Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ. Mặt khác, bà Nguyễn Thị Dương Hà, phu nhân của cựu tù nhân chính trị Cù Huy Hà Vũ, cũng đã viết thư cho Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân như sau. Với tư cách là vợ của một tù nhân chính trị, tôi khẩn thiết đề nghị Tổng thống Donald Trump và phu nhân kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Nếu như việc bỏ tù những công dân chỉ vì họ bày tỏ quan điểm khác biệt với chính quyền, dứt khoát là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, thì việc bỏ tù những người mẹ đang nuôi con nhỏ do họ thực hiện quyền tự do ngôn luận, không nghi ngờ gì nữa là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng gấp trăm lần. Do đó, với tư cách là một người mẹ, tôi khẩn thiết đề nghị Ngài Tổng thống và phu nhân quan tâm giải cứu hai tù nhân lương tâm có con nhỏ sau đây. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Lót Rơ Mẹ Nắm, bị kết án 10 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, có hai con là Nắm 11 tuổi và Gấu 5 tuổi. Và bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, có hai con là Phú 7 tuổi và Tài 4 tuổi. Thứ hai, cựu tù nhân lương tâm Bùi Minh Hằng vào ngày 1 tháng 11 bị công an Hà Nội bắt cưỡng đoạt điện thoại khi bà này đến thăm người thân tại thị xã Sơn Tây thuộc Hà Nội. Tên nêu rõ là hai công an đến nhà người thân nơi bà Bùi Minh Hằng có mặt yêu cầu kiểm tra hành chính vào lúc 2 giờ chiều ngày 1 tháng 11. Bà này sử dụng điện thoại di động để thu lại cảnh đó, thì bị một nhóm gần chục người từ bên ngoài xông vào bắt đưa vào một chiếc xe 7 chỗ đầu ngồi, 7 chỗ đậu gần ngôi nhà rồi đưa đến trụ sở công an Sơn Tây. Tại đó bà bị lục soát, bị lấy điện thoại và ví tiền có 3 triệu đồng trong đó. Sau đó bà bị thẩm vấn bởi một viên chức tự xưng thuộc công an Hà Nội. Bà Bùi Minh Hằng từ chối trả lời những câu hỏi của viên công an nên bị bỏ một mình đến 8 giờ tối ngày 1 tháng 11. Số công an trở lại yêu cầu bà ký biên bản nhưng bà từ chối. Cuối cùng, họ đưa bà trở lại với người thân ở Sơn Tây. Thứ ba, Việt Nam sẽ đón một số nguyên thủ quốc gia chính thức. Lãnh đạo của 21 nước thành viên kinh tế APEC khẳng định sẽ tham dự tuần lễ APEC tại Đà Nẵng từ ngày 6 tháng 11. Đặc biệt, có 4 vị nguyên thủ sẽ có chuyến thăm ở các nhà nước Việt Nam cùng dịp này là Mỹ, Trung Quốc, Chile và Canada. Theo lịch trình do phía Phó Bài Đốc đưa ra, ngày 11 tháng 11, Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam tại Hà Nội. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Thứ tư, Hà Nội. Một ông bị rách tay, bác sĩ chỉ định khâu âm đạo. Người đàn ông vào bệnh viện Thạch Thất ở Hà Nội vì bị tét tay đã vô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ định cho đi khâu âm đạo. Nhà báo Dân Trí, thông tin và hình ảnh về sự việc trên được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Theo hình, phiếu chỉ định dịch vụ được chụp lại cho thấy sáng 28 tháng 10, người đàn ông có tên là Đào Xuân L, 34 tuổi, được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất chỉ định khâu vết thương âm hộ, âm đạo, khâu vết thương phần mềm, tổn thương sâu chiều dài 10cm, nơi thực hiện là phòng phẫu thuật của sản khoa. Và kính thưa quý vị, sau đây thì Việt Tri có những câu hỏi để gửi đến luật sư và ông Hồng Phúc. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng hôm 1 tháng 11 đã tiếp ông Tống Đào, là đặc phái viên của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, ngày 30 tháng 10, ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương, đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hai chuyến thăm liên tiếp, phải chăng Việt Nam và Trung Quốc muốn gửi ra tín hiệu về quan hệ khăng khít hiện tại giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc? Trước hết, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi. Dạ, kính thưa quý vị, thưa luật sư và quý vị thính giả. Quả thật là đây là một cái màn trình diễn hay là có một cái nội dung nào đó mà chúng tôi cũng chưa có dịp được tìm hiểu sâu xa để mà biết rõ. Cái điều vô lý là hai nước chỉ có cách nhau có 2 ngày thôi, tức là ngày 30 thì ông Nguyễn Phú Trọng gửi ông Hoàng Bình Quân để qua mà chầu ông Đặng Tiểu Bình tại Bắc Kinh. Thì đến ngày mùng 1, tức là tháng này có 31, thành ra là 2 ngày, thì ông Tập Cận Bình lại gửi ông Tống Đào, cũng là đặc phái viên của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình, Trung Quốc là Tập Cận Bình, gửi qua để gặp ông Phú Trọng. Câu hỏi được đặt ra, thứ nhất là họ định biểu diễn một cái màn có vẻ tình giao hảo, hữu hiệu với nhau chăng? Hai, hay là ông Tập Cận Bình dặn gì ông Hoàng Bình Quân chưa đủ, cho nên phải cho người chạy qua để dặn thêm nói nữa để cho mà hiểu. Thì qua những cái lời mà tường thuật của cơ quan truyền thông của thông tấn xã Trung Hoa, Hoa tấn xã bên đó đó, dạ, thì họ có nói rằng là thứ nhất đó, ông Tập Cận Bình cứ nhắc nhở là làm sâu sắc hơn nữa các cái trao đổi về chiến lược và tăng cường tin cậy chính trị giữa lẫn nhau và triển khai những cái nội dung quan trọng mà hai bên đã nhất trí và xử lý thích hợp các vấn đề liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển lâu dài và lành mạnh và ổn định trong quan hệ song phương. Và Chủ tịch Tập Cận Bình có nói rằng Trung Quốc và Việt Nam chúng ta cùng chung số phận. Thưa quý vị, đấy là những gì mà chúng tôi thu thập được qua cái sự trao đổi của hai bên. Và xin được trở lại với Việt Chi và luật sư.
Dạ, ở đây kính mời luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái vụ mà anh Việt Giang Cộng sản bây giờ anh đang chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Người ta cứ nói rằng anh ấy đang đu dây giữa Mỹ và Tàu, nhưng mà theo ý tôi thì làm gì có cái sợi dây đó mà đu, tức là hai bên nó đối chọi với nhau. Và hiện nay nước Mỹ đang đặt vấn đề với anh Tàu Cộng về cái đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên là anh Tàu Cộng. Mà bao nhiêu lần thế giới đã lên án cấm vận với các thứ mà anh Tàu Cộng này cứ thì thà thì thụt với Bắc Triều Tiên. Và bây giờ là đã đến lúc mà nước Mỹ ép Trung Cộng gần như là phải, trong thực tế thì không biết thế nào, nhưng mà trên từ sự diện ngoại giao thì đã thấy tỏ rõ rồi là bóp chặt anh Bắc Triều Tiên rất nhiều rồi. Và bây giờ ở Việt Nam thì sao? Tôi đã nhiều lần phân tích là cái số phận của Đảng Cộng sản ở Việt Nam tùy thuộc vào cuộc giằng co giữa Mỹ và Tàu. Mà chỉ có ba trường hợp thôi. Một là Mỹ dẫn lên và Tàu lùi xuống. Hai là Tàu dẫn lên và Mỹ lùi xuống. Ba là Tàu với Mỹ hòa với nhau. Và tôi, theo tôi, phân tích của tôi thì cả ba trường hợp đó, anh Việt Nam Cộng sản đều chết chặt. Tục ngữ Việt Nam có câu là châu bò húc nhau rồi mũi chết. Cái loại rồi mũi trát riêu của anh Việt Cộng này, anh không có làm dây để đu. Anh lượn lượn lách lách, anh chạy 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 quanh thôi. Và bây giờ anh ấy thấy rằng, anh ấy viện cớ rằng thì là người Mỹ bận rủ bắt Bắc Triều Tiên mà lơ là cái vụ Biển Đông. Thì anh cầu cứu Mỹ và vào Biển Đông. Thì Mỹ vào, em biết bao nhiêu chiến hạm, ba cái hàng không mẫu hạm diện thao dệt biểu diễn ở trên biển Hồng Hải, vùng Triều Tiên. Xong rồi quay về Việt Nam, về lại tàu sân bay ghé Cam Ranh. Thì anh không thể nói rằng thì là Mỹ lơ là được. Mà bây giờ Mỹ tỏ ra là không lơ là. Thế là sao anh Tàu bắt chặt anh? Anh phải chưa sai anh Hoàng Bình Quân sang Tàu để mà có lẽ là phân trần với sư phụ nha, đừng có hiểu lầm mà đấy. Và vì thế cho nên ông Phúc nói nha, thì sau khi anh Hoàng Bình Quân sang Tàu thì Tàu nó cử cái anh Tống Đào sang coi là để an ủi, bảo không sao đâu, không sao đâu đấy, đại khái. Nhưng mà cái tình hình ở Việt Nam này, cái nước cờ giữa Mỹ và Tàu này, tôi đánh giá từ lâu rồi. Cái chính sách của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó đã bảo nhau rằng khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Mà tôi đã nhắc nhở các anh ấy rằng, ngày xưa anh khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Nga thì anh có thể, anh nghiêng về bên này một tí thì bên kia nó chiều chuộng anh nhiều hơn. Đấy, nghiêng về bên kia một tí thì bên này nó lại chiều cho nó hơn. Đấy là hai đồng minh cộng sản với nhau. Nhưng bây giờ anh Mỹ với anh Tàu anh đối đầu với nhau. Anh Việt Cộng có nợ máu với cả Tàu lẫn Mỹ. Thành ra anh không có dây để đu, mà anh cũng không có cái chính sách của nó là khai thác mâu thuẫn. Mà khai thác mâu thuẫn bây giờ để đáp lại, người ta không phải là người ta cho mua chuộc anh ấy nhiều hơn để, trái lại, anh nghiêng về bên này một tí, bên kia nó bọc tay cho cái. Bây giờ anh nghiêng về bên kia một tí, bên này nó bọc tay cho cái. Bây giờ anh nghiêng về phía Mỹ một tí, thì anh lại sợ anh Tàu nó bọc tay. Cho nên anh phải sai Hoàng Bình Quân sang lại Tàu, đừng có bọc tay. Đấy, theo ý tôi thì nó như thế. Không biết ông Hoàng Phúc ý kiến ông ra sao?
Dạ vâng, thưa chúng tôi cũng hoàn toàn đồng thuận với lại cái lời bình luận của luật sư. Thật sự ra thì cái anh Trung Cộng ấy, lúc nào nó cũng làm thầy cái anh Đảng Cộng sản Việt Cộng hết á. Thành ra là người ta cứ cho rằng là vấn đề đi dây chứ thật sự không có đi dây. Mà theo các cái nhà phân tích thời cuộc ấy, thì người ta cho rằng Việt Cộng có làm cái gì chăng nữa, có tỏ ra thân mế cũng chỉ là đem anh Mỹ ra để mà dọa dẫm lấy lệ với anh Trung Cộng mà thôi. Chứ các anh không dám bỏ Tàu. Bởi vì lúc nào các anh cứ quan niệm rằng là chơi với Tàu thì mới còn đảng, mà nếu mà chơi với Tây Phương với Mỹ thì là mất đảng. Tại vì nếu mà chơi với Tàu thì rõ ràng người ta đồng bào quốc dân không ai sẽ đồng ý, là bởi vì sẽ mất nước. Từ ngàn xưa đến giờ, ông Tàu luôn luôn nhăm nhe nó chỉ muốn đồng hóa cái dân tộc của chúng ta, cái đất nước của chúng ta thuộc vào một cái không là chu đầu thì cũng là sẽ là thuộc địa. Tại vì trong khi đó mình nói một cách công tâm rằng người Mỹ đến Việt Nam có chiến đấu ở Việt Nam, hy sinh ở Việt Nam, viện trợ tiền bảo Nam, nhưng người ta chưa bao giờ có tham vọng về đất đai cả. cho tới giờ phút này chúng ta cũng cộng sản hay đối phương không thể chứng minh được là người Mỹ họ đến đấy họ có một cái tham vọng gì về đất đai hay là để làm thực dân mới để mà xâm phạm những cái quyền lợi của đất nước chúng ta. Thành do đó Tàu không và Việt Cộng là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phải núp bóng dưới anh Tàu. Bởi vì sao? Các cái anh cộng sản mà nước nhỏ đây là những đứa con mồ côi ngày trước còn trông ở Liên Xô, bây giờ không còn ai hơn ngoài anh Tàu cả. Thành ra bắt mất buộc các anh phải nhét bóng bên ngoài mà có gọi là xung khắc thì cũng làm bộ để là anh không chơi với tôi thì tôi sẽ đi với Mỹ này kia, nhưng mà thằng Tàu nó biết lòng trọng tâm của mấy anh Việt Cộng rồi. Thế đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa luật sư. Xin trở lại với anh Việt Chi.
Cảm ơn hai vị. Sau đây thì một câu hỏi thứ hai mà Việt Chi xin gửi đến hai vị, thưa luật sư và ông Hồng Phúc. Sau hội nghị 6 Đảng Cộng sản Việt Nam đang chủ trương tinh giản vùng máy cai trị qua hình thức gọi là nhất thể hóa ba thành một, nghĩa là từ độc tài tập thể thành độc tài cá nhân. Đó là chủ trương dự trù bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân. Thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, hai ông nghĩ gì về sách lược này sẽ đưa Đảng Cộng sản Việt Nam về đâu? Xin mời luật sư Đinh Thành Bích.
Vâng, ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi xin phép được trình bày vấn đề trước rồi sẽ bảo luật sư để góp ý về bình luận về cái vụ này. Thì cái trước hết là thưa quý vị đã biết đó, ở mỗi quốc gia bây giờ theo cái xu hướng của thời đại mới này, quốc gia nào cũng có tam quyền phân lập hết, lập pháp, tư pháp và hành pháp. Thế thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó không bày trò ra, nó không có đủ. Đảng cũng có quốc hội rồi, cũng có chính phủ rồi, cũng có viện kiểm sát nhân dân và hai bộ tư pháp này kia. Thì trên thực tế nó thi hành khác hẳn, nó không giống những gì họ bày ra cả. Thế tam quyền phân lập của họ là gì? Hành pháp, lập pháp, tư pháp thì bây giờ đảng nắm hết. Bởi vì nó có cái đảng ủy nữa cơ. Và cơ quan nào cũng có đảng ủy. Thế thì bây giờ các ông ấy từ lấy cái cớ rằng vấn đề chi phí cao quá và cái nguồn máy cai trị nó cồng cành mà nặng nề quá, cho nên họ tinh giản, tức là giảm bớt đi, giảm lọc lại để tập ba cái làm một. Ba cái làm một là gì? Cho đến giờ phút này thì họ chỉ nói rằng từ cấp ủy huyện trở xuống thì có thể đi đến chỗ như là tập trung lại cho một người lãnh đạo cấp huyện ủy hay xã ủy đi xuống ấy, thì nó gồm có ông bí thư huyện ủy, tức là rồi đến ông chủ tịch huyện, rồi đến cái hội đồng nhân dân huyện. Cái ông chủ tịch huyện là cái ông như vậy, ít ra nó cũng có cái tính cách như là một cơ quan dân cử do dân bầu. Bây giờ họ bảo tập trung là một, và tập trung là một ai làm lãnh đạo? Giả sử đảng ủy, rõ ràng rằng đảng sẽ thâu tóm hết tất cả các cái ngành ở trong nước. Từ cực ba họ độc tài, lúc đầu thì họ nói rằng cá nhân lãnh đạo mà tập thể mới là chỉ huy, nhưng thực tế họ gom ba vào làm một thì cái người lãnh đạo là đảng ủy. Đảng ủy họ sẽ nằm dưới quyền điều khiển của đảng, do đó cũng nằm dưới quyền của quốc hội. Từ đó quốc hội sẽ không còn cái quyền gì để mà nhòm ngó vào các cái việc làm của đảng hết. Từ ngân sách quốc gia cho tới các chương trình hoạt động của chính phủ, rồi tất cả cơ quan tài chính thuế khóa hay gì cũng là đảng nắm hết. Thành từ đó các cái đề án như là kinh tế này, ngân sách quốc gia này, rồi toàn bộ những cái quyền lập pháp đều nằm trong tay đảng hết. Đây là một cách họ thâu tóm quyền lực. Mà từ khi họ thâu tóm vào như vậy thì đảng sẽ còn chỉ có cái người tổng bí thư của đảng mới có quyền hành lãnh đạo. Tức là họ sẽ tập trung tất cả vào một nhóm. Thì đây là một cái hình thức sắp sửa biến tới độc tài toàn trị bằng cách một người lãnh đạo cả nước như là thời vua chúa ngày xưa. Và toàn bộ quyền hành trong tay nằm ông tổng bí thư đảng. Đây là một cái bài học mà người ta sẽ nhìn thấy trong lịch sử dân tộc ngày xưa đã có một Trần Thủ Độ cũng là lọc đại theo kiểu này. Và gần đây nhất là cái triều đại cuối cùng của Lê Duẩn, ông ta chuyên quyền đến cái độ Hồ Chí Minh cũng bó tay và phải chịu thua nằm dưới quyền của tổng bí thư đảng. Thì đấy là cái nhận xét thâu thiện của cá nhân tôi. Thì xin được trở lại với ông Việt Chi, anh Việt Chi và luật sư Đinh Thành Bích.
Dạ, xin mời luật sư Đinh Thành Bích.
Vâng, cái nội bộ Đảng Cộng sản nó tan ra bối rối từ lâu rồi. Và luôn luôn là nó trong tôi theo dõi những tin tức bên lề về những cuộc thảo luận nội bộ của chúng ta thì nó rất là bối rối. Là bởi vì thường thường là khi mà quyết định những quyết định quan trọng như là đổi mới hay là chết hay là không đổi mới là chết thì phải có một cái trung ương tập quyền mạnh thì trong nội bộ nó thảo luận với nhau rằng thì là bây giờ chóp bu cộng sản mà quyết định cuối cùng là chủ tịch nước là một, tổng bí thư là hai, tổng quân ủy là ba. Bây giờ phải tập trung ba cái đó thành một, nhất thể hóa thành một thì mới có quyết định dứt khoát được, chứ còn bây giờ là cứ thảo luận như thế này không thể nào mà có chính sách dứt khoát được. Đấy là nội bộ này. Và vì thế cho nên trong cái cuộc mượn cớ chống tham nhũng này kia là anh Nguyễn Phú Trọng, anh muốn hai thứ. Một cái thứ nhất là cái lời hứa khi ở Đại hội 11 mà anh được làm tổng bí thư, anh hứa rằng thì đến khóa 12 này anh chỉ làm nửa nhiệm kỳ thôi. Thì bây giờ anh ấy, bây giờ là soi như chung 6 lần nửa nhiệm kỳ thôi. Thì anh mượn cớ thanh trừng tham nhũng, anh thanh trừng nội bộ của anh loại những cái phe mà không phải là phe của anh. Và anh mong muốn rằng thì anh kiêm luôn chủ tịch nước, và chủ tịch nước là tổng tư lệnh quân đội, và tổng bí thư đảng thì là tổng quân ủy, tức là cái bộ phận chơi các cái chính trị viên trong là thuộc đảng, nhưng mà cái bộ quốc phòng mới là thuộc về chủ tịch nước. Nhưng mà qua cái vụ anh bắt Trịnh Xuân Thanh này kia để anh lấy bằng cớ là anh đi hạ anh Trần Đại Quang, mà anh hạ không nổi là vì anh bị quốc tế đi quá. Bây giờ anh điều đình máy này, không phải đem Trần Đại Quang trả về bên Đức nữa, mà để xử, mà bây giờ xử không được, bây giờ hôm nay anh xử không được. Tức là cái kế hoạch mà anh Nguyễn Phú Trọng muốn nắm cả ba chức thì đã bị hỏng rồi. Mà kể cả cái kế hoạch mà nửa nhiệm kỳ thì bây giờ được trì hoãn, chưa có quyết định về cái anh có giữ lời hứa hay không. Thì anh, và vì thế cho nên anh xoay sang anh cộng sản là luôn là như thế, nó làm cái gì không được thì nó quẹo, nó gọi là bước ngoặt đó. Bây giờ nhất thể hóa trên chóp bu không được thì nó mới nhất thể hóa cấp dưới, tức là nó như là ông Hồng Phúc nói hồi nãy, nó muốn độc tài tập thể thành độc tài cá nhân đó, nhưng mà thất bại rồi. Bây giờ nó chuyển sang nó gọi là tỉnh giảng gương mấy cái chị đó. Cái tỉnh giảng gương mấy cái chị này không phải bây giờ mới xảy ra. Cái ngày tôi còn ngoài đó Bắc nghe cái thời Việt Minh này, tôi đã nghe nó tỉnh giảng 3-4 lần rồi. Cái thời đó nó gọi là giảng chính, kế hoạch giảm chính 1, kế hoạch giảm chính 2, là cái thời đó là nó nuôi cái bộ máy nó không nổi, nó phải giảm chính. Bây giờ cũng thế, mà nó nhất thể hóa như ông Hồng Phúc nói hồi nãy đấy, là cái chế độ của nó, cái guồng máy của nó, guồng máy cai trị của nó, đảng cộng sản của nó, 3 triệu mấy đảng viên nó nuôi, bờ gồm mấy chính quyền cũng cả 5-7 triệu nữa, rồi lại gồm cái bộ phận thứ ba nữa là Mặt trận Tổ quốc nữa. Nếu mà tính riêng cái số đảng viên của nó là 3 triệu mấy, và trên net và các giới đã phân tích, kể cả ngoại quốc phân tích rồi, gồm mấy của cộng sản bây giờ nó phải nuôi 11 triệu, mà 11 triệu cái anh đó đấy. Thì đầu bỏ bây giờ nó khui ra rồi. Là chỉ toàn là cái loại mà sáng vác ô đi, tối vác về. Bộ máy thì to thì công canh, mà chẳng làm được gì cả. Thì bây giờ nó mượn kế thì là giờ nhất thể hóa ở trên chóp bu chưa được, thì bây giờ chúng ta tỉnh giảng gồm máy. Và bây giờ là cho cái tỉnh giảng gương máy là đặt vấn đề là, thì là bây giờ tỉnh giảng ở phía đảng hay là tỉnh giảng ở phía chính quyền hay là tỉnh giảng ở phía Mặt trận Tổ quốc. Và cái dễ nhất là nó tình dạng thiếu phía Mặt trận Tổ quốc. Bây giờ là các anh Mặt trận Tổ quốc bây giờ đang lo sốt vó, là vì vấn đề là ai đi ai ở, và đi thì đi đâu thì chưa đến tuổi về hưu, thì là đi thì đối với xử những cái thằng mà bị cho ra thì như thế nào. Rồi thì bên đảng cũng thế, bây giờ đặt vấn đề là chỉ đảng nhập vào ngồi lên đầu chính quyền hay là chính quyền ngồi lên đầu đảng cũng là một vấn đề thứ hai nữa. Và vấn đề thứ ba nữa là ai đi ai ở, là phe này phe kia, đồng chí địch đồng chí ta, nghĩa là nó mượn cái cớ là tỉnh giản đó, nó đuổi những cái phe của đồng chí địch đi, nhưng mà đồng chí địch nó cũng ngồi yên, nó phản ứng lại. Thành ra vì cái tình giản của ngoài này thì nội bộ Việt Nam Cộng sản rất là lúng túng, mà nếu nó không tình giản được thì nó cũng chết thôi. Tại sao? Tại vì ngân sách quốc gia nó bị khủng hoảng rồi, nó không có tiền để trả lương nữa, có nhiều đơn vị nó thiếu lương đến 3-4 tháng rồi, và nhất là dưới cấp xã. Bây giờ nếu mà có điều kiện ấy, mà đi về Việt Nam, hay là những cái thông tin mà dưới ở trong nước đưa ra cho tôi thì thấy rõ ràng thì ở cấp xã rồi đó là chưa có tình trạng gì cả, mà là mấy tháng thì không có lương. Đến cấp huyện cấp tỉnh cũng thế. Bây giờ đó tình trạng gồm mấy cái chị, bây giờ nó có cái chiến dịch gọi là 3-4 tỉnh nhập là một. Bây giờ nó đang đề nghị rằng những tỉnh này tỉnh kia là tỉnh có cấp tỉnh thì có 300.000 dân thôi cũng là một tỉnh, có tỉnh 500.000 dân là một tỉnh, bây giờ 3-4 tỉnh nhập lại là một. Bây giờ nó trong nước nó không phải là tin đồn đâu, báo chí ở trong nước nó là có những xã chỉ có 3.000 mấy trăm dân thôi mà có đến 500 cán bộ đấy. Giờ thì bây giờ đuổi hết những thằng đó thì nó đi đâu, mà nếu mà nó không có chỗ để đi thì nó làm loạn. Thì đấy là cái nguy cơ của chế độ này. Bây giờ ngân sách nó sụp đổ rồi, và bây giờ nó vay nợ ngoại quốc thì nó đã vay nhiều lắm rồi, bây giờ nó nợ đìa đây rồi, và cái nợ cũ nó không trả được, mà nó không trả được vốn, mà nó không trả được cả lời nữa. Bây giờ nó tổ chức cái hội nghị APEC để nó ve vãn tất cả các nước tham dự để xem là nó cứ kiếm chắc là cái gì, mà nhất là cái ODA, cái là cho vay mà không hoàn trả đó. Bây giờ là cái nước Nhật là sộp nhất cho vay không hoàn trả. Bây giờ nước Nhật nó cũng bảo là anh cái nợ cũ anh không trả được, bây giờ làm sao tôi cho vay được. Thành ra nó tỉnh giảm được thì nó loạn chế độ một cách khác, mà nó không tỉnh giảm được thì nó lại loạn chế độ một cách khác. Bây giờ tôi thấy rằng ở trong nước bây giờ bọn cộng sản nó đang ra bối rối vô cùng. Vâng, nếu ông Hồng Phúc có những thông tin nào trong bổ túc thì xin đề nghị ông Việt Chi mời ông được Hồng Phúc.
Xin cảm ơn anh Việt Chi với luật sư. Vâng, thì chúng tôi cũng xin được phụ thêm một vài chi tiết nhỏ nữa thôi. Ngày xưa đó thì cộng sản nó tổ chức, nó đánh cường hào ác bá ở địa phương, ở nông thôn. Dạ. Thế ngay bây giờ đó, mà nó đang thi hành cái chính sách mà như là 3-1 đó, thì rõ ràng nó đang phục hồi lại cái địa vị của cường hào ác bá tại địa phương. Mà cường hào ác bá của thời nay đó, nó không như ngày xưa. Ngày xưa chỉ là một vài anh lý trưởng chánh tổng này kia, là phú nông này kia đó, lên mịn ngọt được một vài ông Tây, thì có thể là bày làm hành, làm tỏi, làm giặc ở địa phương được. Nhưng mà ngày hôm nay, cái tụi này nó cấu kết với nhau từ thượng tầng cơ sở, trong cái đảng ủy của nó, đi xuống tới dưới, nó có đủ cả một cái hệ thống mọc rễ như vậy. Thì chúng ta không dễ gì có thể bưng được những cái tên đảng ủy đi. Cụ thể ngày hôm nay có nhiều tên bị cách chức rồi, mà như luật sư nói hồi nãy, nó không biết đi đâu cả, cứ đang ngồi đó thôi, mà vẫn được hưởng bổng nó cũng thương. Và bị phủ bệnh phủ huyện bệnh huyện, anh này đánh nhưng mà anh kia là có quan thầy lại lớn hơn, thì là không dám động đến nữa. Thành ra cái việc tinh giản này nó làm ra chỉ là một sự mâu thuẫn trong cái nội bộ, mà đây là một trong những nguy cơ sẽ đưa đảng cộng sản đến chỗ diệt vong. Nhiều người tin đoán như vậy. Ông Phạm Chí Dũng là một blogger của Đài Loan, ở trong nước, thì còn ở trong nước là một nhà đấu tranh dân chủ. Ông có viết một cái đoạn ngắn chúng tôi xin được phép đọc như sau. Tương lai nhất thể hóa theo cách bí thư kiêm chức chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân, một cái dạng chính quyền là chính ủy chuyên quyền ba mà thành một, hầu như chắc chắn họ sẽ đánh lên từ cấp xã cho tới cấp huyện rồi tới cấp tỉnh. Giờ phút này chỉ mới lên tới cấp huyện mà thôi, chưa nói đến tỉnh. Đấy là cái lời của chúng tôi xin thêm như vậy. Thành ra thưa quý vị, rõ ràng là nó sẽ xây dựng một cái hệ thống cường hào ác bá mới để đè đầu bóp cổ người dân. Người dân ngày hôm nay có nhiều chỗ mới không ăn miếng ăn, khổ sở, lên lao động ở trên thành thì cũng bị bóc lột hay là bị khổ sở, mà trở về nông thôn thì cũng không có đất sống. Bởi vì cái làm cường hào ác bá, các quan cường lớn, quan nhỏ, các cấp xã thôi, và chỉ cần cấp xã thôi là nó đã có quyền hành rồi. Là cũng phải đặt công đi chiếm đất rồi mua nhà rẻ của người ta để bán với giá hàng trăm lần gấp hơn. Thành ra thưa quý vị, thưa luật sư và anh Việt Chi, cái vấn đề mà nó tinh giản này, đây là một cái cuộc mà chúng ta liều lĩnh để làm thử, nhưng mà chắc là sẽ thất bại, bởi vì không dễ gì vượt qua với cái thời đại văn minh hiện đại ngày nay, nhất là phương tiện truyền thông truyền đi rất nhanh, họ không có thể tự tung tự tác được mà muốn làm gì thì làm. Vâng, xin được trở lại với luật sư và anh Việt Chi.
Vâng, tôi xin bổ túc thêm một cái chi tiết mà nếu lấy tôi quên không nói. Vì trong cái phong trào tỉnh giảm guồng máy này, ai đi ai ở là vấn đề rất là quan trọng. Thành bây giờ trong nước, bây giờ nó có một cái phong trào gọi là phong trào chạy, chạy trong một kép đó. Những cái thằng nó chạy cái cấp trên của nó, đồng chí đừng tỉnh giảm tôi, tỉnh giảm thằng kia rồi đừng thật. Thi nhau mà đút tiền cho cấp trên để chạy là tỉnh giảm người khác, cái đừng tỉnh giảm mình. Bây giờ nó và lại có một số nữa là nó chán đời, nó không đợi để tỉnh giảm nữa, nó bỏ nó ra làm người khác, nó về nhà nó nuôi gà nuôi lợn chứ nó không làm cán bộ nữa. Và như thế là cái nguy cơ mà vỡ đảng của đảng cộng sản nó bây giờ nó rất trầm trọng vô cùng. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị. Và sau đây thì Việt Ti cũng xin gửi đến quý vị, xin gửi đến hai vị câu hỏi thứ ba. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, hiện nay tại quê nhà đang tự phát phong trào có cái tên gọi là Hội Cờ Đỏ. Đấy là tập hợp những kẻ ủng hộ nhà nước, đánh phá tổ chức, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân. Hội Cờ Đỏ là hậu thân Hồng Vệ Binh của Trung Cộng thời 1966 do Mao Trạch Đông phát động để thanh toán những đối thủ chính trị chống phe nhóm của ông ta. Thưa hai ông, các phong trào dân chủ ở trong nước hiện nay có thể làm gì để đối phó với những người cuồng tín, thiếu suy nghĩ này? Xin mời hai ông trước hết, xin mời ông Hồng Phúc trước ạ. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi. Trước khi đi vào cái tình để mà bình luận về câu chuyện này của luật sư Đinh Thịnh Bích thì chúng tôi sẽ được trình bày cái diễn tiến của những cái sự việc đang bột phát ở trong đất nước ngày hôm nay. Cái chiều ngày 29 tháng 10 vừa qua đó, hàng trăm thanh niên thuộc cái Hội Cờ Đỏ, nó đến từ nhiều địa phương khác nhau, ngang nhiên tụ tập ngay sát cạnh nhà thờ giáo họ Văn Thai, và giáo xứ Song Ngọc thuộc xóm 8 và xã Hải Sơn và huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An. Cái Hội Cờ Đỏ này nó đã gây náo loạn cả một khu vực ở nơi đây. Có thể nói là hành động của cái Hội Cờ Đỏ là nhằm khủng bố, đe dọa đến cái đời sống và tính mạng của những người bà con giáo dân ở cái nơi này. Giáo xứ Song Ngọc là gì? Giáo xứ Song Ngọc là một nơi đã nhiều lần tổ chức các cái cuộc khiếu kiện biểu tình đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng của mình. Sau cái lần tập đoàn Formosa đã xả chất độc xuống vùng biển và gây thảm họa cho cái môi trường ở tại bốn tỉnh miền Trung, đồng thời yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam và đưa những cái đồng phạm của họ ra trước tòa án quốc tế. Thế thì bây giờ cái phong trào này là cái phong trào thân chính phủ Hội Cờ Đỏ này đó, nó đến đây nó làm cái công việc nó đe dọa và nó muốn trừng trị, nhưng mà chúng ta chưa giao làm tới đến nơi nếu chúng ta không có những biện pháp để đổi lại. Tại vì chúng tôi xin phép được dừng ở đây để mời luật sư Đinh Thịnh Bích bàn về vấn đề này, bởi vì cái Hội Cờ Đỏ nó giống hệt như là Hồng Vệ Binh của Trung Cộng ngày xưa, mà tôi nghĩ rằng cái Hồng Vệ Binh của Trung Cộng mai các luật sư Đinh Thành Bích là người có nhiều kinh nghiệm, để xin cho nghe tên bình luận của luật sư trước. Dạ.
Vâng, tôi xin bổ túc một số ý kiến về cái hội cờ đỏ này. Như là ông Hồng Phúc nói, nó mô phỏng theo cái hình thức Hồng Vệ Binh bên Tàu, mà bên Tàu Mao Trạch Đông nó dùng Hồng Vệ Binh là trong cuộc cách mạng văn hóa. Mà chính vì cái Hồng Vệ Binh này mà nó làm cho nước Tàu Mao của Mao Trạch Đông sụp đổ đến gần chết. Bây giờ anh Việt Cộng bây giờ, cái hội cờ đỏ nó đang làm phiền các, nhất là các giáo sĩ Công giáo. Và trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như các đài đã thấy phỏng vấn các linh mục. Thì bây giờ nó tấn công, nó dùng cái đám hội cờ đỏ này, nó tấn công những cái giáo sĩ mà so với dân ở trong cái làng đó mà ít hơn thì nó mới thành công được. Và bây các giáo sứ thì người ta đã bàn nhau rằng thì là giáo sứ nọ đi cứu giáo sứ kia, nhưng mà cứu được cái một ngày hôm đó thì thôi, nhưng lúc mà cái giáo sứ đi cứu về rồi thì nó lại trở như cũ. Thành có những cái xóm giáo sứ của Công giáo mà ở chung với cái xã nào mà nó có đông dân hơn thì rất là thiệt thòi. Và đã xảy ra cái chuyện là nó thừa thắng xông lên, nó đụng đến những cái giáo sứ mà đông dân, mà lương dân ít mà giáo sứ đông hơn, thì nó bị giáo dân bao vây nhốt đó, là và cầm quyền phải đến xin thả, giống như là đồng tâm. Tại sao bây giờ nó lại dở cái trò này ra? Cái đó là cái gì? Là toàn cái hạt giống đỏ nó dạy dỗ, nó nhồi nhét cái tư tưởng cộng sản từ cái lúc mà còn niên thiếu, từ ở trong trường nó nhồi nhét cái tư tưởng cộng sản rồi. Và bây giờ những cái đứa đó rồi nó bị nhiễm độc đầu óc rồi, và nó theo lệnh đạo một cách tuyệt đối. Mà tại sao nó phải dùng cái bấm này? Là bởi vì tình dàn buông máy đó. Tôi quên không đưa ra cái chi tiết mà các đài đã nêu ra rồi, là cái vụ mà bọn côn đồ mà đi giàn áp người ta đó. Thì ở cấp tỉnh thì mỗi anh đi giàn áp như thế thì được nhà nước chi là 500.000 đồng tiền Hồ Chí Minh, ở cấp huyện thì là 300.000, ở cấp xã là 100.000. Cứ mỗi đứa một ngày á, cứ mỗi đứa đi như thế thì được rồi. Và bây giờ nó không có tiền thì nó chi cái đó nó rồi, cho nó bây giờ nó dòng hội cờ đỏ này là cái lũ mà bị nó đưa đi mà nó khỏi phải trả tiền cho là bồi dưỡng. Và ở trên đài tôi thấy có một cái thông tin là nó đi đến đàn áp bà con ở một cái địa điểm nào, trước kia cũng cái địa điểm đó nó phải giảm điện đem đến 450 tên, bây giờ lần này nó đến đàn áp chỉ còn có 300 tên thôi, là mà 300 tên đó là không được trả tiền. Mà nếu mà nó không có tiền thì nó trả 500.000, 300.000 nữa thì cái bộ máy đàn áp của nó sẽ càng ngày càng yếu đi. Và bây giờ nó dùng những cái cờ đỏ này là chỉ được một thời gian thôi, chứng tỏ rằng bọn cộng sản cầm quyền ở trong nước bây giờ nó tan ra bối rối lắm rồi. Mỗi đứa ứng phó một cách sảng, mà tôi nói là ở trong miền Nam nó có cái danh từ gọi là ứng phó sảng. Bây giờ nó đối phó sảng mạnh thế nào, nó đối phó theo kiểu của nó, theo cái đầu óc mà nó được dạy dỗ như thế nào. Nó không biết rằng thời thế bây giờ nó khác rồi, không phải như ngày xưa nữa. Xã hội khép kín thì nó mới giả cái trò này được. Bây giờ xã hội mở rộng ra rồi, nó chỉ đi mấy cái thằng hội cờ đỏ này này mà đi được vài lần mà bị người ta giáo hóa cho lần sau đố mà đưa nó đi được. Bây giờ nó chỉ còn có cái là nó khai thác cái lương giáo đoàn người không ngoài đạo để chống người có đạo,
Nhưng mà giờ cái kế hoạch đó cũng sẽ chỉ thi hành được một hai lần rồi sẽ thất bại vô cùng. Cái chế độ của nó bây giờ nó trên đà vực thẳm rồi, nó ứng phó sẵn cái gì nó thậm chí rằng có những vụ tham nhũng và làm bậy làm bạ. Trước kia đó thì báo chí của nó không được nói gì cả. Bây giờ báo chí đứa thì nói, đứa thì không nói, và đứa nói thì bị thu hồi thẻ nhà báo. Rồi thì tôi đọc tạp chí cộng sản của nó cũng thế, nó lý luận cũng là bối rối rồi. Bây giờ vào cái trang mạng của tạp chí cộng sản thấy có những bài vừa post lên mà trái lập trường lại bị lấy xuống và lấy bẻ để lên lấy xuống, chứng tỏ rằng ngay cái hội đồng lý luận trung ương của nó bây giờ cũng đang bối rối rồi. Mới đây là có một thằng nó viết post lên vẫn là kinh tế thị trường định hướng sao chủ nghĩa, nhưng mà nó phân tích tình hình theo cái kiểu mà như thời đại mới bây giờ, lập tức cái bài đã bị lấy xuống. Rồi thì lập tức là hội đồng lý luận trung ương rồi nó phải ra nguyên một cuốn sách 500-600 trang, nó nói về đối phó giải pháp, nó cái cuốn sách là giải pháp. Và cái quyển sách giải pháp đã bị các blog ở trong nước đăng bài phản bác rất nhiều rồi. Đấy, từ tư tưởng cho đến hành động, chế độ của nó bây giờ bối rối đến cùng kiệt rồi. Tôi lấy làm lạ là xem để xem nó sống được đến bao lâu. Và tôi nghĩ rằng bây giờ nó bắt đến bao giờ thì nó phải thả. Có như về nó chỉ bắt xong rồi đến trên quấy nhiễu như là bà Bùi Minh Hằng vừa rồi là nó đi, chỉ đi thăm bà con thì nó cũng đến nó bắt người ta gì nó giả bộ nó khám nó xét sổ gia đình này kia rồi nó thấy mọi người lạ mặt nó bắt rồi đến tối nó cũng phải thả ra rồi. Đấy là chỗ thì nó bắt mà nó giam luôn, nó bỏ tù thật ra chỗ thì nó bắt rồi nó thả ra, chứng tỏ là trên dưới nó bây giờ nó tiền hậu bất nhất rồi. Đứa nọ thì làm kiểu nọ, đứa kia làm kiểu kia, nên từng bộ phận mà nó quản ứng, nó phản ứng theo cái quán tính rồi đó. Chứ không mà là trên không có kiểm soát nổi nữa rồi. Và càng những chuyện này xảy ra thì tôi lấy làm vui là chứng tỏ rằng chế độ của nó đang chỉ là sụp đổ, không có thể thay nào cứu chữa được. Vâng, thưa anh em.
Dạ, xin phép anh Việt Kỳ chúng tôi được tiếp lời bên luật sư đôi chút, vì tôi nhìn đồng hồ thì thấy cũng còn khá nhiều thời gian, anh chỉ ra cho phép tôi câu giờ một tí. Dạ, tôi luật sư cũng ra tên Việt Kỳ và quý vị khán giả. Thì những cái thành viên của cái hội cờ đỏ này đó, thì được dư luận biết đến như là thứ hồng vệ binh của cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Trước đây đó, những cái thành viên của hội cờ đỏ đã từng dùng bạo lực để tấn công các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, cụ thể như là hành hung bà Lê Mỹ Hạnh, nhà báo Sương Quỳnh ở quận 2 Sài Gòn, rồi bọn chúng còn mang cả súng ngắn, roi điện, bình xịt hơi cay, rồi đến giáo xứ Thọ Hòa ở Đồng Nai đe dọa tính mạng của linh mục Nguyễn Duy Tân, rồi gần đây nhất là bọn chúng còn tấn công vào cái nhà riêng của một số bà con giáo dân thuộc giáo họ Văn Thai, đập phá gây thiệt hại nhiều về tài sản và vật chất ở dưới đây. Thế bây giờ nói đến Hồng Vệ Binh thì chúng tôi xin phép được trở lại cho trình bày với quý vị Hồng Vệ Binh là cái gì và nó ra làm sao, bởi vì có thể có những vị chưa có cơ hội nghiên cứu biết đến cái việc này. Chúng tôi xin phép luật sư để được trình bày những chuyện xưa tích cũ một chút. Cái bọn mà kêu gọi là Hồng Vệ Binh của bọn Mao Trạch Đông là ta đó, là để thanh toán những cái đối thủ chính trị, kể cả những bậc quân thần của cộng sản chung với nhau. Mà những cái tên Hồng Vệ Binh này nó đào tạo cái lớp người là chỉ 14-23 tuổi ở trong cấm tù và đấu tranh giai cấm một cách kinh khủng lắm. Và những người trẻ đó nó chỉ có một cái nhiệt tình mà nó không có suy nghĩ, nó không có óc. Thành từ đó là cái phong trào hết sức nguy hiểm và khó kiểm soát. Nhiều người đó đã bị chính con của mình, đây là chuyện bên Tàu đó, nhiều người đã bị chính con cháu của mình đấu tố rồi khai tử. Những cái lãnh tụ cao cấp bị nghi ngờ như là Lưu Thiếu Kỳ là chủ tịch nước, Mạnh Đức Hoài là nguyên soái của quân đội, rồi Đại Tiểu Bình là tất cả những cái tinh hoa của đất nước của chúng nó, mà chỉ vì khác phe khác phái nó hành hạ tàn khắp cả dân luôn. Con trai của ông Đặng Tân Bình bị đánh gãy chân, vợ ông Lưu Trung Kỳ cùng với 300 tên phản động xét lại nó bắt quỳ ở ngoài dân, nó nhục mạ nó xin lỗi người nó gái cho lên đầu nữa. Những cái hành động không thể nào mà chúng ta chưa đủ, sao thì nó còn phát động một cái chiến dịch và tiêu diệt văn hóa của nó, tức là phong tục tập quán và tất cả những tư tưởng chính trị gì khác với tư tưởng Mao Trạch Đông in ở trong cái cuốn sách Hồng đều bị chúng tàn phá. Trường học đóng cửa trong 2 năm trời để cho sinh viên, mấy học sinh đi là cứu cách mạng, cứu cách mạng rồi phục hồi cách mạng lại ra, thì hàng trăm ngàn vệ binh đỏ kéo nhau đi đốt sách, đốt thư viện, san bằng các di tích lịch sử và đồng thời những văn miếu của Cẩm Tử cũng rất bị là phá hết và đập phá hết. Thưa quý vị, sau khi đốt diệt được toàn thể các vấn đề đối lập rồi, họ mới vãn hồi trật tự một cách gì? Là thưa quý vị, nó quay ra, nó diệt trừ cái bọn vệ binh đỏ, đó là một cái tàn nhẫn vô cùng. Mao Trạch Đông ra lệnh cho quân đội nhân dân thanh toán vệ binh đỏ, như là 7 triệu thanh niên, trong đó có 5 triệu vệ binh đỏ phải bị đẩy đi các nông trường và hàng trăm ngàn người bị tra tấn hại nhà, có khi bị xử tử cho đến chết. Thì đấy là cái sách lược của cộng sản. Ngày hôm nay nó dùng xong rồi, nó thủ tiêu mình. Thành ra chúng ta rất sợ những cái thành phần trẻ đầu óc thiếu suy nghĩ nhưng nhiệt tình thì lại sôi sục lên, dễ bị lợi dụng và đưa vào những công cuộc mà hết sức làm tai hại cho các quốc gia đất nước. Cho nên luật sư Bích nói vừa rồi, chúng tôi cũng rất mừng một cái điểm là các cái giáo sư ít ra có cái tổ chức với nhau chặt chẽ, có thể can thiệp được, nhưng mà sức người có hạn. Bởi vì mình nó đánh cái này hôm nay mình lại mình làm giải quyết, ngày mai nó lại trở lại, mình có sức để mà trở lại làm tiếp hay không? Trong khi họ có tổ chức, họ có phương tiện, nó có thể xúi bẩy những cái tổ chức để đi làm những việc như vậy. Thành ra thưa quý vị, đây là những cái vấn đề chỉ có thay đổi cái chế độ này thì đất nước nó mong ngóc đầu lên nổi. Nếu còn chúng nó thì chúng ta vô phương như là không làm sao để có thể làm cho đất nước tiến bộ lên được. Hơn lên xin được trở lại bên Nhật Chi và luật sư.
Dạ vâng, chỉ có cái thay đổi đất nước này thì Việt Nam chúng ta mới có thể tiến bộ được. Tiến bộ ở đây, đây một cái chữ tiến bộ thật sự chứ không phải là tiến bộ đóng mở ngoặc kép như Việt Cộng nó thường xài. Rất là cảm ơn hai vị, đặc biệt là anh Hồng Phúc đã có những cái nhận định đặc biệt về vệ binh đỏ ở bên Trung Cộng và nó có thể ảnh hưởng tới Việt Nam. Và thưa hai vị, sau đây là câu hỏi thứ tư và cũng là câu hỏi sau cùng. Cạn tiền, giảm biên chế, mở ra một cuộc xáo trộn gay gắt. Đó là thực trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Xin hai ông vui lòng phân tích về thực trạng này cho thính giả của Đài Việt Nam chúng ta được nghe tường tận. Trước hết xin mời anh Hồng Phúc và kế tiếp là luật sư Đinh Thị Bích.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi, xin phép luật sư. Thứ nhất là trong cái tình trạng mà anh Việt Chi vừa mới nêu trong câu hỏi đó, thì quả thật nó là cái hiện trạng ngày nay đang rất rối. Chúng tôi không dám làm bàn vấn đề này, chúng tôi muốn dành cho luật sư Đinh Thị Bích, mà chúng tôi xin góp được một vài cái điều mà chúng tôi thu lượm được. Đây là một cái bài mà trong blog của ông Bùi Tím viết cho Đài Hoa. Thì ông có viết mà tôi xin được kết một đoạn ngắn, ông nói rằng dân ta có cái châm ngôn là mạnh vì gạo mà bạo vì tiền. Khi hết tiền thì mọi sự khó khăn sẽ đến và không còn sống bình thường được nữa. Đất nước Việt Nam ngày hôm nay ngân sách cuối năm đã tàn tiền. Nhiều huyện, tỉnh, thành phố nợ lương của cán bộ viên chức cho 2-3 tháng ròng chưa có tiền thanh toán. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kéo còi báo động về nguy cơ sụp đổ tài chính của quốc gia. Do quản lý lỏng lẻo, các nhóm lợi ích chia các ngân sách, tiền của xã hội, các cấp quan chức đua nhau tham nhũng hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng và bị truy tố thì không ít, nhưng tiền thu hồi không đáng kể, tẩu tán hết rồi, thu lại chỉ được từ 3% là nhiều. Thế đấy, xin ngưng trích, đấy là cái lời của ông Bùi Tín. Thành ra chúng tôi xin phép được nhường cái vấn đề này để nhà luật sư phân tích cho, thì sau nếu có gì chúng tôi xin được góp ý thêm. Dạ, xin mời luật sư và anh Bùi Tín.
Tôi cũng có đọc cái bài của ông Bùi Tiến, nhân cái gì này ông viết tới 2 bài, nhưng mà tôi ông Hồng Phúc đã bàn rồi, thành tôi trở lại cái vấn đề là chế độ của nó sẽ loạn như thế nào. Ngoài ra những cái mà chúng ta đã nói hội luận trong cái đề tài thứ ba thì rồi. Còn một cái vấn đề nữa là nó cạn tiền. Nó huy động vàng không được. Nó mua bon hải ngoại không được. Nó mua bon trong nước cũng không được. Nó đi chỉ chờ có viện trợ đô la, nhưng mà viện trợ đô la người ta không cho nữa vì nó nợ nhiều quá rồi mà nó không trả được. Cái nợ nước ngoài của nó là đến 240% của GDP thì ai mà dám cho nó vay nữa. Bây giờ nó chỉ có in tiền ra. Hầu hết trong nước bây giờ đồng tiền của nó lên đến 6, 7, 8, 9 con zero rồi. Bây giờ trong nước có mấy nhà kinh tế tài chính bảo thôi bây giờ không có đổi tiền nữa, nhưng mà in tiền mới là một thí dụ một đồng mới thì ăn một nghìn đồng cũ là 10.000 đồng cũ chứ, để tiền gì mà dưới 500 với dưới 200 thì là coi như tiền lẻ. Mà tài xế tôi đem đi đóng trạm BOT tám thì lẻ rồi để phá rồi. Thì nghe ở trong nước bây giờ về cái nền kinh tế tài chính nó in tiền ra đến nỗi mà chính trong nội bộ người ta cũng viết báo trên báo đàng hoàng thì đổi tiền đi, nhưng mà đổi tiền thì nhân cái dịp đó lại ăn cướp của dân, ngân hàng của nó bị phá sản. Mà cái ngân hàng phá sản thì đáng lẽ là phải bồi thường cho người ta đem tiền mới gửi với ngân hàng, bây giờ anh sẽ không trả được tiền. Và cái ngân hàng phá sản đó là anh ấy đã bị được 3-4 năm nay rồi, nhưng mà nếu mà ngân hàng là phá sản thì nhà nước lại dùng cái quỹ của nước, ngân sách của nhà nước mua lại cái ngân hàng với giá zero đồng, tức là nhà nước gánh cái nợ đó của ngân hàng. Và bây giờ nhà nước hết tiền rồi, nhà nước cũng không có tiền để mà gánh nợ nữa, thành ra phá sản. Mà phá sản thì đã phải bồi thường cho người ta theo cái luật ngân hàng là tối thiểu là anh phải bồi thường cho người ta với cái bằng cái số tiền mà khi người ta mở account cho anh là cho ngân hàng của anh, người ta gửi bao nhiêu thì anh phải bồi thường đúng cái số, ít nhất là số tiền đó. Đằng này nó ai gửi nhiều cái thì không cần biết, mỗi anh mà thân chủ của ngân hàng đó, nó chỉ đền cho 76 triệu 75 triệu đồng thôi, và 75 triệu đồng đó cũng là một đồng đô la 20.000 20 mấy nghìn của nó thì còn được bao nhiêu nữa, tức là nó phá sản ngân hàng rồi, nó quỵt nợ của người ta rồi. Thì bây giờ nó tăng thuế xăng, nó tăng đủ các thứ thuế gì nó cũng tăng hết để nó cứu cái ngân sách. Thành ra là tôi kết luận của tôi là chế độ của nó vô kế khả thi rồi, nó bây giờ nó loay hoay kiểu gì thì nó cũng không thể tránh được cái chết. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, xin phép được anh Việt Chi cho tôi được góp ý với luật sư về cái vấn đề thêm một chút, vì hồi nãy sợ không đủ giờ. Thì thưa luật sư cũng như thưa quý vị, trong cái bài của ông Bùi Tín, ông Cước Bằng kết luận ông nói cũng rất là tinh tế và có hữu lý. Ông nói rằng là cái vấn đề ra những cái người ăn lương với lãnh lương bây giờ nhiều, anh một cái luật sư nói đó, có vài ngàn đến một trạm, một cái 500 cán bộ đó. Chứ nó vô đấy để nó hưởng lợi, chứ nó có chẳng làm được cái việc gì cả. Sáng sách đâu đi, tối sách đâu về thôi. Thì ông phân tích rất là hay ở cái chỗ này. Ông nói cái việc giảm biên chế đã trở nên cấp bách khi một số viên chức nhà nước ăn lương từ trung ương xuống tới cấp phường xã lên tới 12 triệu người, chưa kể quân đội và công an. Riêng cái ngành công an thời chiến tranh hầu như không có tướng. Các cục trưởng bộ trưởng ở số 1 như là các ông như Trần Quốc Hoàn này, Phạm Hùng này đều không mang quân hàm. Và cục trưởng số 1 là ông Dương Thông, lúc tại chức chỉ có là đại tá thôi, và cả bộ công an hồi đó chỉ có chừng 10 tổng cục vào vụ. Nay có đến 230 viên tên tướng, 120 tổng cục vụ dự viện, và ngân sách hành chính của bộ công an cao hơn ngân sách hành chính của bộ quốc phòng mỗi năm một chỉ tiêu số 1 là bảo trì, nhằm mục đích chỉ để bảo vệ đảng không mà thôi. Thưa quý vị, những cái nguy cơ đó không thể nào mà nhà nước chết. Một blogger khác là ông Phạm Chí Dũng, là ông Phạm Chí Dũng cũng viết cho Đài Hoa, ông cũng nói bất chấp nguồn thu loại thuế ở đâu bỗng dưng tăng gấp đôi, mà rồi cuối cùng thì cái số thu vẫn hoàn thất thu. Năm nay đó, riêng cho tới tính tháng 10 là họ đã thất thu khoảng 11%, mà họ đã tăng gấp đôi nhiều loại cái thuế, hết sức gần như là thuế sử dụng nhà đất và thuế xuất nhập khẩu, là những cái thuế mà tương đối là hùng mạnh nhất đấy, là còn đem lại tiền lợi được cho nhà nước, nhưng rồi cũng trở nên là một cái thứ thất thu ở trong nước. Và năm 2018 thì thu ngân sách sẽ lao dốc, và rồi tiền kiều hối, tức là những tiền của hải ngoại thu về đó, cũng sẽ không thu được như mong muốn như mỗi năm, sẽ bị giảm rất nhiều. Và đó là một cái tình trạng nguy cấp ngân sách của đảng đang ở trên bờ vực thẳm cho đến ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi xin được trả lại với luật sư và xin với anh Việt Chi.
Vâng, còn một vài phút nữa tôi xin bổ túc thêm là nó cạn kiệt ngân sách đấy, nó có một cái này thì tức cười lắm. Ngành ngoại giao cũng không thoát. Ngành ngoại giao là tình báo của Việt Cộng luôn luôn gài các cán bộ tình báo của nó vào tòa lãnh sự với lại tòa đại sứ của các nước. Mà mỗi anh tình báo mà được gài vào lãnh sự với sứ quán thì được bồi dưỡng mỗi tháng từ 400 đến 600 đô la. Bồi dưỡng gia đình, dù là anh có đem vợ đi sống ở ngoại quốc hay là anh không có vợ, anh sống một mình cũng thế. Là bây giờ cái khoản 406 đô la với 600 đô la nó cũng cúp luôn rồi. Nó nhiều thứ, nhiều chi tiết lắm mà thỉnh thoảng tôi nhớ cơ chứ. Bây giờ là nó cúp nhiều thứ lắm rồi mà nó cúp như thế này. Thì những người đứa bị cúp lương, nó sẽ trở thành ra dân làm loạn cho bà xem. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn hai vị đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà tối nay. Và trước khi chấm dứt thì chúng tôi trước hết xin mời luật sư Đinh Thịt Bích có lời chào đến thính giả và sau đó là ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư Đinh Thịt Bích.
Vâng, xin kính chào tạm biệt quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính tạm biệt ông Hồng Phúc và tạm biệt ông Việt Chi. Hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, chúng tôi Hồng Phúc từ Wichita, Kansas xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi một giờ qua. Xin cảm ơn và xin hẹn quý vị đến chương trình tuần tới. Và xin được kính chào luật sư Đinh Thành Bích, kính chào Việt Chi và cảm ơn anh đã điều hợp chương trình hôm nay.